người thầy của tuổi thơ.
Lần đầu tiên khi con còn rất nhỏ, con đã háo hức trèo lên những bậc tam cấp khá cao một mình và bị ngã. Con ngồi khóc mãi, ấm ức mong có ai đến nâng con dậy, dỗ dành và dắt con đi tiếp. Mẹ kể như thế và nhìn tôi âu yếm. Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện này. Để rồi sau đó, bao giờ cũng thế, sự hưởng ứng mà mẹ nhận được từ tôi là một câu trả lời kiểu thách thức. Nhưng sau đó thì con không còn xử sự như thế nữa. Mẹ nhớ chứ? Ký ức tuổi thơ lại đưa tôi về với một con mèo mướp nhỏ, ốm yếu, dễ bị cảm lạnh khi trời đổi gió. Con mèo vốn không thích lũ chuột và gián, lại cũng chẳng ưa gì mấy chú thằng lằn đuôi dài, lúc nào cũng chắc lưỡi tiếc rẻ một điều gì đó. Nó hay nằm lim dim sưởi nắng và cũng để rình bắt lũ thằng lằn luôn thập thò trên bức tường cạnh nhà bếp. Lần đầu tiên phóng đôi chân ốm yếu để vượt qua một độ cao quá sức, nơi con thằng lằn trắng mập mạp đang nghiêng đầu kênh nó, con mèo đã trượt ngã một cú nặng, phải nằm thở dốc. Tôi thương nó quá, vội chạy đến ôm nó vào lòng. Không ngờ nó vùng vuột khỏi tay tôi, kêu lên một tiếng meo giận dỗi, rồi phóng mình lên cao một lần nữa, một lần nữa. Cứ mỗi lần ngã là một lần nó bật kêu một tiếng meo đầy tức giận. Lần cuối cùng, nó phóng lên được đúng độ cao cần đạt. Thế nhưng con thằng lằn thì đã rút êm sang chỗ khác trước khi vuốt của nó chạm tới. Tuy vậy, nó vẫn ngồi trên gờ tường, cửa sổ thông gió nơi nhà bếp, nhìn xuống tôi và kêu lên những tiếng meo meo đầy hãnh diện. 11 tuổi, tôi vẫn gầy và éo lả như một cọng cỏ mảnh. Khi bảo tôi đặt chân lên sợi dây thừng nặng và to, thầy giáo dạy thể dục đã gửi theo một ánh mắt nhìn ái ngại. Kết quả tập thử hôm ấy, tôi không leo được quá nửa thước. Khi ấy tôi gần như bỏ cơm tối vì buồn. Mẹ lại kể về những bậc tam cấp và cô bé là tôi ngày nhỏ. Còn tôi thì ngồi nhớ đến con mèo con mất mẹ của tôi hồi đó. Không có ai nâng dắt, nhưng mà nó đã dũng cảm đối mặt với khó khăn và nhất quyết vươn mình tới đích. Lần kiểm tra môn thể dục leo dây sau đó 2 tuần, tôi đã đạt điểm cao nhất. Khi leo, tôi chỉ nhìn ngang. Thế nên giữa sợi dây với tôi và mức đến không còn một khoảng cách thấp cao. Lúc nào tôi cũng đồng hành với nó. Vậy là 11 tuổi tôi đã hiểu thế nào là đích muốn và sự quyết tâm. Lớn lên, tôi không bao giờ ngồi đếm những thất bại của mình bởi vì chúng nhiều quá. Mà chỉ ngồi nhớ lại những gì con mèo nhỏ thân quen đã dạy cho tôi, thứ bài học không có ngôn từ lý thuyết nhưng lại thấm thía và quý giá. Mẹ là một người biết cách khơi gợi như lúc này đây. Cảm ơn mẹ, con sẽ bắt đầu lại bằng một trái tim đầy tự tin. Một ngày nào đó tôi trở thành mẹ giống như mẹ tôi cũng sẽ tặng cho con tôi một con mèo rất nhỏ thôi nhưng rất dễ thương, để là một người thầy của tuổi thơ như mẹ đã cho tôi hồi ấy. Những hòn đá cuội. Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười. Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm. Ông ta lấy từ gầm bàn ra một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. Ông hỏi, cái lọ có đầy chưa? Đầy rồi, mọi người đáp. Thật không? Ông ta lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ, đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và nói, cái lọ đầy chưa? Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời, chắc là chưa. Tốt. Ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa ông hỏi, cái lọ đầy chưa? Chưa, mọi người nhao nhao. Tốt, ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi, minh họa này nói lên điều gì? Một nhà kinh doanh nhanh nhảo đáp, vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có xích sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng thì bạn vẫn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa. Không phải, ông đáp, đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên đó là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước thì bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được. Cái gì là những hòn đá cuội trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, là hoài bão mà bạn muốn thực hiện. Thời gian với những người mà bạn yêu thương, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn, vân vân. Nhưng hãy nhớ đặt những hòn đá cuội đó vào lọ trước, hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn làm có thực sự có ý nghĩa hay không? Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những hòn đá cuội trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ nước. Cho ngày hôm nay. Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng. Một là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã qua đi, mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta đã làm, cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi. Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai. Với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên, hoặc là chói lọi, hoặc là khuất sau một đám mây. Nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngay trước khi nó mọc lên, vào ngày mai, chúng ta chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà. Vậy thì chỉ còn một ngày duy nhất, đó là ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải là những gì trải qua ngày hôm nay khiến cho người ta phát rồ, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến. Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm, là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này. Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới. Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút, thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới. Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau, thì so với thế giới, trường hợp của bạn không nhiều đâu. Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này, thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì. Hãy nâng niu những gì trong vòng tay của bạn, bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy.